Vậy là Nai Song đã bước đi theo Mokasin mà không hề biết rằng chuyến đi lần này của nàng không có đường trở lại. Nàng sẽ vĩnh viễn rời xa Hawkman và cô gái nhỏ của mình. Gia đình của họ sẽ tan vỡ. Nhưng còn tình yêu? Còn tình yêu thì sao? Mời các bạn đến với phần 23 của câu chuyện nhé. Phần 23, chương 67, 68, 69. Có đôi khi, bốc thoáng nhìn thấy ánh sáng chập chờn từ con chim ruồi. Lúc nào con chim cũng xuất hiện một cách bất ngờ, thoát đến thoát đi, thỉnh thoảng nó lại bay đến bờ sông chỗ bốc đang đứng và lượn vòng quanh thân cây của con mèo. Bây giờ thì bốc đã xem cây thông đó như là của nó. Nó mài móng vuốt vào thân cây, nó tin cậy vào bóng cây mát mẻ, nó cọ mình vào vỏ cây để làm chóc ra lớp bùn đã khô quánh bám vào lông nó. Thậm chí nó còn đánh dấu lên cây với cái mùi đặc trưng của bốc nữa. Cái cây thông già cỗi dù đã sống trên đời này biết bao nhiêu lâu cũng đã nhận ra rằng con mèo con của nó. Đó là cách mà nó nghĩ về Puck, con mèo con của nó. Con mèo con này cần phải vượt qua sông. Và khi một cái cây nhận ra điều gì thì những cây khác cũng biết ngay. Nơi nào mà có một dàn đồng ca giống như ở hàng cây này thì nơi đó sẽ có nhiều thông tin được trao đổi. Nếu Puck mà biết được mật mã của những cây đu có cánh, cây xin sáp, cây sồi Blackjack và cây sẻ thì hẳn là nó đã nghe được câu chuyện chúng kể về con sông Bayou Tartine và em nó, con sông Tartine nhỏ, về vùng đất nằm giữa hai con sông được tạo ra từ những bãi cát lún. Có thể là nó đã được nghe đám cây cảnh báo: đứng yên đó, anh bạn nhỏ, ở lại đó, hãy cẩn thận với hai chị em nhà Tartine. Bác nhìn cánh rừng già ở bên kia sông, Sabine và Ranger đang ở đó, trong gầm sàn của căn nhà bị nghiêng, nó phải đi tìm họ, nó đã hứa rồi mà. Bác không phải là sinh vật đầu tiên được đám cây cố gắng cảnh báo, ngoài nó ra còn có những người khác nữa. 1000 năm trước, chúng đã lên tiếng báo động cho Hawkman. Đúng vậy, chúng đã từng. Ngay khi Nai Song bước chân vào dòng sông, Hawkman chợt thức dậy. Chàng ngồi lên và dụi mắt. Chàng đã ngủ thiếp đi được bao lâu rồi? Chàng lắc đầu hơi lảo đảo. Trong đêm tối, chàng đợi một lúc cho mắt mình quen dần. Chàng duỗi hai tay ra và ngáp. Gần đó, con gái chàng đang ngủ. Bên cạnh bé là cái bình mà vợ chàng đã làm ra. Chàng mỉm cười. Rồi chàng chợt thấy cái đệm bò trống cạnh mình nơi hàng đêm Nai Song vẫn ngủ. Sự trống trải thật là đáng sợ. Chàng nhìn vào cái đệm lặng yên, lạnh lẽo và vẫn còn phẳng phiu vì chưa có ai nằm lên. Một cơn kinh hoàng như mũi dao đâm vào bên sườn chàng, xuyên thấu vào ngực chàng, nhọn sắc và nhanh như chớp. Nai Song, nàng đâu rồi? Chàng cảm thấy một tiếng hét đang dâng lên trong cổ họng nhưng chàng vội né nó lại vì sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của con gái. Chàng nhanh chóng bước ra khỏi căn lều và chạy về phía bờ sông. Đầu tiên chàng đi lên phía thượng nguồn, đến chỗ rẽ của con sông. Ở đó, cây liễu rủ đang nhúng những ngón tay lá nhọn vào dòng nước mát. Chàng biết rằng vợ mình thường hay đến đây vào ban đêm để gội đầu. Nhưng ngay lúc này, khi con sông nước mặn đang cuồn cuộn chảy qua, chàng chẳng hề thấy một dấu vết gì của nàng. Ngay lập tức, chàng nghe thấy tiếng vù vù trong không trung và ngẩng đầu nhìn lên. Rất nhiều chim, hàng ngàn con chim từ khắp nơi bay vút lên cao vào bầu trời tối sẫm. Chàng lắng nghe để chờ một thông tin từ đàn chim. Thế nhưng chúng vẫn yên lặng, chỉ nghe được tiếng những đôi cánh đang đập nhẹ vào làn gió. Bầu không khí ban đêm tràn ngập đầy chim, những cái bóng đổ vào bầu trời. Tim Hawkman đập nhanh dồn dập. Đây chẳng thể nào là điểm tốt được. Chàng quay lại và bước xuôi về phía hạ lưu. Đi ngang qua ngôi làng, chàng lội xuống dòng sông và đứng ở chỗ nước cạn ven bờ. Chàng nhìn sang phía bờ bên kia, nhìn về nơi tăm tối nhất của khu rừng, nơi chen dày đặc những cây và dây leo với những dây thường xuân có nhựa độc quấn quanh thân những cây thông cao vút. Tim chàng đập thình thịch, chắc chắn là vợ chàng không lang thang vào chỗ tăm tối đó của khu rừng. Những bãi cát lún rộng lớn ở đó sẽ nuốt chọn một sinh vật bất cẩn, một con hươu hay một con gấu đen. Đã có lần chàng và cả dân làng nhìn thấy một con bò rừng bison bị ngập đến bụng trong bãi bùn lầy đó. Nó đã cố gắng vùng vẫy cả ngày trời để thoát ra. Những tiếng hét vang vọng của nó nghe đinh cả tai và thật là kinh khủng. Cuối cùng thì bãi cát lún đã chiến thắng và kéo con vật xuống sâu vào lòng đất. Trông thấy một khối lượng thức ăn to lớn như thế có thể sẽ biến mất, Hawkman thốt lên tiếng kêu vì tiếc, nhưng cố gắng để tiến đến gần bên con thú nghĩa là chấp nhận một cái chết chắc chắn cho bất cứ ai. Họ cũng sẽ bị nuốt mất, bị cuốn vào bởi con vật đang ra sức vùng vẫy và bãi bùn đang hút xuống. Bất lực, chàng đứng đó và nhìn con vật khổng lồ biến mất dần. Hawkman dùng mình khi nhớ lại hình ảnh con bò rừng bison. Chàng đành ngồi xuống. Người vợ yêu quý của chàng đâu rồi? chàng không biết rằng ở ngay gần đó, trong lãnh địa của con sông Bayou Tartin và đứa em nhỏ của nó, còn có một người khác nữa đang gào khóc, đó là Nightshong. Nàng biết rằng Hawkman đang tìm kiếm mình. Nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chàng trong bầu không khí của khu rừng dày đặc và nặng nề này, nhưng nàng chẳng thể làm được gì, chỉ đành hướng mắt lên trời để nhìn về đàn chim câm lặng. Nhưng chẳng có con nào trong số đó là chồng nàng, người đã từ bỏ đôi cánh của mình vì nàng. Đã có một phụ nữ bước ra khỏi lốt da người và mặc vào bộ da rắn của mình. Đã có một phụ nữ vui vẻ bước theo mẹ mình, người mà nàng cũng yêu mến thiết tha và tràn đầy, người mà nàng luôn tin tưởng. Nàng bước vào lớp da phủ đầy vảy đen huyền đến nỗi trông như màu xanh thẫm, bóng đến nỗi trông như đang phát sáng. Nhưng người phụ nữ đó không biết là một khi quay lại làm rắn và đã trườn xuống nước rồi, thì nàng sẽ không thể nào trở lại thế giới loài người được nữa. Không bao giờ. Ở đây, phải, chính tại nơi đây, có một phụ nữ bị lừa dối. Nàng đã bị lừa bởi một người mà nàng yêu quý. Và cũng ở đây, đã có một phụ nữ lìa bỏ chồng và con gái của mình mãi mãi, hai người mà nàng yêu thương nhiều nhất. Nỗi đau đó đâm sâu vào cơ thể dài và khỏe mạnh của nàng, sâu vào bên trong, luồn ra bên ngoài. Sợi dây tàn nhẫn đó đã vặn xiết nàng thành một cái nút xấu xí. Nàng quằn quại trước sức căng của nó cho đến khi cuối cùng mệt lả. Nàng cuộn người quanh một cái nhánh của cây bách già và lắng tai cố gắng nghe sự tĩnh lặng của đám cây. Trước nỗi đau đớn như thế, còn cây cối nào có thể lên tiếng nói được điều gì? Tất cả đều đứng yên, ảm đạm và buồn rầu. Bên dưới cành cây đó, trong làn nước sâu của con sông nhánh, con cá sấu nhìn về Grandmother bằng đôi mắt màu vàng, đôi mắt như mặt trời, rồi nó nói, bà chị đã không nói cho nó biết. Grandmother không trả lời, thay vào đó, mụ lại quay tròn cái thân hình vĩ đại của mình trong dòng nước, khuấy mạnh đám bùn dưới đáy sông làm cho mặt nước trở nên vẩn đục một màu nâu sậm nồng nặc mùi mục giữa từ đám lá rụng và những cành cây nằm lưu cữu dưới đáy sông. Bây giờ, dòng nước đã trở nên một thứ quánh đặc nhấp nhúa, không hề có chút hối hận nào. Mụ lại có được Nightshong, chẳng phải thế sao? Việc con gái mụ có vui sướng hay không thì lúc này chẳng mấy quan trọng đối với mụ. Sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ hoàn toàn quên đi người đàn ông đó. Người đàn ông có tiếng nói ngân vang cả khu rừng và trôi bồng bềnh trên bầu không khí ẩm ướt dày đặc. Cây cối là những nhà phân xử của thời gian. Chúng thu thập giờ, ngày và năm rồi lưu giữ trong những vòng tròn của thân mình. Chúng biết rằng không dễ gì mà quên đi được. Những cây sồi blackjack, cây sồi nước, cây muối, chúng đều có nhiều thời gian để mà lưu trữ và chúng đều nhớ cả. Chúng còn nhớ cô bé có nút da chiếu sáng, con gái của Nightshong và Hawkman. Chúng hãy còn nhớ cái buổi sáng đáng sợ đó. Cô bé đó chỉ khoảng 10 tuổi. 10 năm chỉ là một khoảnh khắc so với vòng đời của một cái cây. Đây là cô gái nhỏ vẫn thường được bế trong vòng tay khỏe mạnh của cha khi cô hãy còn là một đứa bé và mẹ bé hát ru cho bé từng đêm. Đám cây hãy còn nhớ cô bé đã thức dậy một mình trong bóng tối căn lều của gia đình mình. Có phải sự cô đơn đã đánh thức cô dậy? Cô nằm gần như bất động và lắng tai nghe. Cô có thể nghe tiếng gọi của cha mình vọng về từ xa, nhưng cô còn có thể nghe thấy tiếng động khác. Là gì thế nhỉ? Cô trổ mình dậy tựa trên cổ tay và ôm chặt đầu để có thể nghe được rõ hơn. Có thể đó là tiếng gió thổi. Không, không phải là tiếng gió. Đó có thể là tiếng mưa rơi, một cơn mưa vào lúc sáng sớm. Cũng không phải. Rồi cô nhận ra tiếng động. Đó là tiếng vỗ đột ngột vào không khí, tiếng đập cánh của hàng ngàn con chim đang bay. Cô nhìn quanh, mặt trời hãy còn chưa mọc, bầu trời vẫn còn tối kia mà. Bình thường thì chim chóc chỉ bay khi trời đã sáng. Điều gì đã làm cho chúng bị kích động đến thế? Và tại sao chúng lại im lặng như vậy? Cô chỉ nghe được tiếng những đôi cánh đang vỗ, không hề nghe thấy tiếng sao sắc thường có của bầy chim cũng như những tiếng gọi của đàn sáo đá, vàng anh và chim bắt ruồi. Tại sao chúng lại không hót lên? Thoạt tiên cô nghĩ là mình đang nằm mơ. Tiếng đập của những con chim tràn đầy vào hai tai cô, rồi cô nghe thấy tiếng kêu của cha mình. Cả hai vừa gần lại vừa xa, gần sát bên mà cũng lại xa vời vợi. Cả cha cô và đàn chim cũng thế. Không gian hẳn là đang dày đặc với những cánh chim họa mi đỏ, chim uyên ương và chim tước màu vàng. Cô mở choàng mắt ra và lắng nghe. Cha cô đang gọi ai thế? Tại sao bầy chim lại lo lắng như vậy? Cô ngồi nhổm dậy. Ngày chỉ vừa mới bắt đầu, chỉ có một dòng sáng mỏng manh long lánh màu ngọc trai xuyên qua khung cửa mở. Hãy còn sớm lắm. Rồi cô lại nghe thấy tiếng đàn chim. Chúng đang bay lượn ở bên trên ngôi làng. Cô ngồi lên tấm đệm của mình và nhìn xung quanh túp lều. Cha cô biến mất rồi. Mẹ cô đã ra đi. Cô chỉ còn có một mình. Rất đơn độc. Một nỗi sợ mỏng manh như đang bò dọc theo lưng cô. cô chưa bao giờ thức dậy mà chỉ có một mình như thế này, không có cha hoặc mẹ ở bên. Cảm giác bất ổn dâng tràn khắp cơ thể bé nhỏ của cô và cuốn lấy cô. Bất ổn, nó cuộn tròn ở dưới chân cô, nó ở đây, hiện diện khắp nơi. Thình lình, giọng của cha cô vang lên như xuyên vào da cô, vào đến tận xương và làm cô tỉnh hẳn. Ngay lập tức, cô nhận ra là cha đang kêu gọi mẹ. Cô nhìn sang tấm đệm bỏ không nơi đáng lẽ mẹ cô phải đang nằm ở đó. Mẹ cô đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra với mẹ? Bên ngoài bầu trời đang đặc quánh những chim là chim, cánh của chúng vỗ nhẹ nhẹ trong buổi bình minh nặng nề. Cô nghe được tiếng cha mình. Hết lần này lại đến lượt khác, ông cứ gọi lên. Cô bé đưa hai tay lên bịt tai lại nhưng chúng không ngăn được âm thanh từ tiếng gọi khẩn thiết của ông. Không ngăn được tiếng cánh vỗ trên đầu, cha cô cứ gọi đi gọi lại tên của mẹ cô. Night song, mẹ đâu rồi? Điều gì đã xảy đến với mẹ? Cô gái nhỏ đứng bật dậy trên tấm đệm và nhìn ra. Bên ngoài trời u ám, những vệt đỏ ngang dọc lên xuống qua những đám mây buổi sớm rồi lướt xuyên qua những cành cây. Rạng đông, chim chóc, những con chim lặng thinh ở khắp nơi, phủ đầy trời. Cô nhìn về phía dòng sông, tiếng gọi của cha cô vang lên từ phía đó. Ông đang gọi mẹ cô, cứ gọi liên tục. Có điều gì đó không hay. Bất ổn đang hiện diện ở đây, ngay trên nền đất trước mặt cô. Điều đáng lo ngại đó đã khép mỏ đàn chim lại. Cái gì đó bất thường, nó đang bò lên chân cô và chui sâu vào ngực cô. Cô lại nghe thấy tiếng của cha mình, chắc chắn là một điều gì đó đã xảy ra với mẹ rồi. Người mẹ xinh đẹp của cô, người đã ôm ấp cô trong vòng tay, đã hát cho cô nghe trước khi đi ngủ. Mẹ cô, bà đang ở đâu? Cô gái quay lại và nhìn cái bình to lớn mà mẹ đã làm tặng cô chỉ mới ngày hôm qua thôi. Cái bình làm quà sinh nhật với 100 mặt trăng lưỡi liềm trên miệng bình. Cô nhấc nó lên, cô không thể bước ra khỏi lều mà không mang nó theo. Cô dang rộng tay hết sức để tròn quanh chiếc bình. Nó khá nặng và cô phải gắng sức mới bưng được nó. Nhanh lên, cô nghĩ mình phải đi thật nhanh. Và cô bước ra khỏi căn lều với cái bình ôm trong hai tay. Bề mặt phẳng mịn tròn trịa của nó đè nặng lên ngực cô. Nó áp vào da cô mát lạnh. Cô cố gắng đi nhanh hết sức nhưng trọng lượng của cái bình làm chậm bước chân cô lại. Cô phải cẩn thận để tránh không bị sẩy chân vấp ngã và làm rơi nó. Ôi cô gái đang chiếu sáng lấp lánh, đừng làm rơi chiếc bình mà mẹ cô đã làm để tặng cô. Đừng nhé. Cô rảo bước, cẩn thận, bàn chân này bước lên đặt vào trước bàn chân kia, đi về phía con sông. Đàn chim cứ lượn vòng trên đầu, cô nghe tiếng chúng lao xuống, ngụp lặn phía trên rồi chui hẳn vào trong những đám mây thấp. Cái bình trở nên nặng hơn theo từng bước chân. Cuối cùng thì cô cũng đến gần được mép nước, nơi mà cuối cùng thì cô đã có thể hạ cái gánh nặng đó xuống bãi cát mềm. Cô hít một hơi thở sâu và nhìn xuống chân, nhìn vào dòng nước xám đang cuồn cuộn chảy. Dọc theo hai bên bờ sông, cô nhìn thấy những mảng đất sét đỏ cùng loại với thứ đất sét làm nên chiếc bình. Chiếc bình là quà sinh nhật của cô. Cô nhìn vào nó, nhìn đường uốn lượn mạnh mẽ trên mặt bình, những đường nét dứt khoát của hình vẽ, vẻ đẹp của những đường khắc thể hiện Grandmother Moccasin. Một lần nữa, cô lại nghe thấy tiếng cha cô cất tiếng kêu, kêu gọi mẹ cô. Điểm xấu đang hiện diện khắp nơi, trong bãi cát bên dưới chiếc bình, trên mặt nước, giữa hàng triệu tiếng vỗ cánh của đàn chim. Mẹ cô đang ở đâu? Cô gái bé nhỏ có làn da sáng lấp lánh bắt đầu đi đi lại lại dọc theo mép nước, mắt nhìn quanh quất. Mẹ cô ở đây hoặc ở kia, chắc chắn là thế. Cô bé vẫn còn nghe thấy tiếng cha mình vọng đến từ phía cánh rừng. Tại sao đàn chim lại buồn rầu như thế? Dòng nước vẫn cuộn xoáy bên dưới chân cô. Cô nhìn lại vào cái bình và ngay lúc đó, một tia sáng nhỏ bé rơi xuống ngang nó, chiếu sáng hình ảnh của Grandmother khắc trên bình. Đây là cái bình được làm ra với tình yêu của một người mẹ dành cho con gái. Đây là một chiếc bình đẹp, đẹp như mẹ cô, như đàn chim, như hình khắc của Grandmother Moccasin. Thình lình mặt trời nấp vào sau một đám mây và ánh sáng trên cái bình trở nên lung linh. Cảm giác bất ổn dâng tràn trong người cô bé. Mẹ ơi! Cô kêu lên và tiếng kêu của cô vang vọng trong khu rừng, văng vẳng băng qua dòng sông và xuyên qua những cành cây rậm lá, lướt trên mặt đất rụng nước của những đầm lầy nước mặn. Mẹ ơi! Tiếng kêu vang lên trên những ngọn cây và trên mặt nước đen sẫm của con sông. Nó lướt qua những chiếc lông vũ của đàn chim đang lượn bay trong yên lặng. Cô kêu lên liên tục nhưng mẹ cô vẫn không lên tiếng trả lời. Cuối cùng cô đành dừng lại và nhìn xuống dòng nước đang cuộn xoáy ngay trước mặt mình. Có một cái gì đó trong đám bùn mềm xốp, một cái gì đó rất thân quen. Đúng vậy, đó là dấu chân của mẹ cô. Cô quỳ xuống bên cạnh nó. Phải, cô chắc chắn đây là dấu chân của mẹ mình. Hẳn là mẹ cô đã lội vào dòng sông ngay tại đây. Chính là ở ngay đoạn này, nơi con sông uốn mình lùi ra xa khỏi cô, nơi dòng nước liếm vào bờ và cuộn đi, đi xa mãi. Những dấu chân này, cô biết chắc đó là dấu chân của mẹ mình. Rồi cô đứng dậy và cất tiếng kêu thêm một lần nữa, nhưng lần này là để gọi cha mình.